Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 23 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.
Vẫn còn 3 triệu thuê bao chưa được thực hiện chuẩn hóa thông tin.
Từ nay đến cuối năm sẽ có 80% cơ sở khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chip để xác thực thông tin.
Chủ tịch ECB cảnh báo căng thẳng tài chính có thể ảnh hưởng Eurozone. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong các ngày 21 và 22 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 27. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, Đảng ủy Tổng công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời cảnh cáo các ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Ngô Đức Thọ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh.
Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 27, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với các cá nhân Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Trương Minh Hiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam; Vũ Hữu Song, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; Nguyễn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình.
Ngày 22 tháng 3, Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam về tội danh này. Ông Chung bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Chung khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định nhà nước để Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Cây Xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ định đặt hàng thực hiện công tác trồng cây tại thủ đô từ năm 2016 đến năm 2018. Đây là vụ án thứ tư ông Chung bị khởi tố.
Chiều ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy vì chưa đủ cơ sở khởi tố. Trước đó, các tiếp viên này đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định 4 tiếp viên này không biết rõ số hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy nên chưa đủ cơ sở để khởi tố, xử lý hình sự. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định.
Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp viễn thông di động về việc tăng cường công tác truyền thông, triển khai các giải pháp bảo đảm tiến độ chuẩn hóa bảo đảm thông tin thuê bao. Theo thông tin từ Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, sau hơn 10 ngày thực hiện chuẩn hóa thông tin, mới có hơn 1 triệu thuê bao trên tổng số 4 triệu thuê bao thực hiện điều chỉnh thông tin. Số còn lại vẫn chưa thực hiện chuẩn hóa thuê bao là 3 triệu thuê bao. Từ nay đến ngày 31 tháng 3, nếu các thuê bao này không thực hiện việc chuẩn hóa, các đơn vị viễn thông sẽ thực hiện khóa 1 triệu.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau hơn 1 năm triển khai đề án 06 của Chính phủ, tính tới ngày 15 tháng 3, hệ thống đã xác thực gần 75,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 102,5 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu khoảng 80% cơ sở khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chip để xác thực sinh trắc học.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh có thể nộp hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi nộp hồ sơ, kết quả giải quyết được hệ thống bưu điện giao tại địa chỉ mà người dân đăng ký hoặc nhận trực tiếp tại phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Việc thực hiện cấp đổi hồ sơ trực tuyến nhằm giảm áp lực của người dân và cán bộ trong quá trình giải quyết thủ tục.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết từ ngày 1 tháng 5 tới, trạm thu phí BOT qua nội ô thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu sẽ hoạt động trở lại để tiếp tục thu phí hoàn vốn cho dự án BOT đường DT768. Mức thu phí qua trạm tiếp tục duy trì theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành trước đó. Trước đó, nhà đầu tư dự án BOT đường DT768 đã đồng loạt tạm dừng thu phí tại các trạm từ đầu tháng 1 năm 2021 để lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng và đến nay đã hoàn tất các hạng mục này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde ngày 22 tháng 3 cảnh báo những rối loạn tài chính gần đây có thể làm tăng thêm các nguy cơ xấu trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Sự sụp đổ của ba ngân hàng Mỹ và việc ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS phải mua lại đối thủ Credit Suisse đã đẩy các thị trường vào hỗn loạn và làm dấy lên những lo ngại về một cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng. Tuy nhiên, bà Lagarde nhấn mạnh nếu các dự báo mới nhất được xác nhận, vẫn còn có cơ sở để bảo đảm rằng sức ép lạm phát đang giảm. Mặc dù vậy, bà cho biết các quyết định tương lai sẽ tùy thuộc vào dữ liệu trên thực tế và không đưa ra cam kết nào về việc tăng lãi suất.
Moscow và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận về đường ống dẫn khí đốt sức mạnh Siberia 2, nối khu vực Siberia của Nga với miền Tây Bắc Trung Quốc. Đây là thông báo được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm nay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đường ống sức mạnh Siberia 2 dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2024 với công suất thiết kế đạt 50 tỷ mét khối khí đốt một năm. Tổng thống Nga Putin cũng đồng thời khẳng định hợp tác kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh là ưu tiên đối với Nga.
Ngày 21 tháng 3, Mỹ đã khánh thành căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Ba Lan. Việc lập căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Ba Lan diễn ra theo cam kết vào năm 2022 của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc thiết lập một căn cứ thường trực đầu tiên của Mỹ ở sườn phía đông của NATO. Hơn 10.000 binh sĩ Mỹ hiện đang đồn trú tại Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết thỏa thuận này tạo điều kiện cho sự hiện diện thường xuyên, lâu dài của quân đội Mỹ ở Ba Lan, đồng thời sẽ củng cố an ninh cho đất nước này.
Đề cập đến vụ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bị rơi tại Biển Đen ngày 14 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết chiếc máy bay không người lái này đã bay và rơi xuống vùng biển gần Crimea, nơi mà Moscow đã áp đặt chế độ hạn chế liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine. Quan chức Ngoại giao Nga khẳng định nếu Mỹ tiếp tục cho máy bay không người lái bay qua Biển Đen, Moscow sẽ đáp trả. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nói thêm rằng Nga đề nghị Mỹ không nên đi theo con đường leo thang.
65 binh sĩ Ukraine dự kiến sẽ rời khỏi căn cứ ở bang Oklahoma, Mỹ trong vài ngày tới để sang châu Âu nhận huấn luyện bổ sung trước khi trở về nước cùng một hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Mặc dù các quan chức quân sự Mỹ không đưa ra mốc thời gian chính xác chuyển giao hệ thống Patriot tới Ukraine, song một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc tiết lộ nó sẽ sớm hơn dự kiến ban đầu. Bình luận về việc Mỹ cung cấp Patriot cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay và là điều không có lợi cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng mô tả hệ thống Patriot là vũ khí lỗi thời mà Nga sẽ có thể đối phó được.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 22 tháng 3, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra vùng biển phía đông. Vụ phóng diễn ra một ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận lá chắn tự do kéo dài 11 ngày. Cuối tuần qua, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông trong sự kiện mà Bình Nhưỡng tuyên bố là các cuộc tập trận mô phỏng theo kịch bản của một cuộc phản công hạt nhân chiến thuật. Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng cùng với phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, theo Telegraph, có tới 9 huấn luyện viên đang nằm trong tầm ngắm của Tottenham nhằm thay thế Conte. Tuy nhiên, Spurs khó đạt được thỏa thuận với các huấn luyện viên hàng đầu như Luis Enrique, Thomas Tuchel hay Pochettino vì họ e ngại tham vọng của đội bóng, cách thức điều hành của câu lạc bộ và vai trò của giám đốc điều hành Fabio Paratici. Chỉ một ngày sau khi được bổ nhiệm thay Patrick Vieira, Roy Hodgson đã có mặt ở sân tập của Crystal Palace. Huấn luyện viên kỳ cựu người Anh muốn tận dụng tối đa quãng nghỉ quốc tế này để các học trò tập luyện với quyết tâm đua trụ hạng. Theo The Athletic, Brighton đã thu về khoản lãi 24 triệu bảng ở mùa trước. Mùa này họ có thể sẽ lãi nhiều hơn vì đang thi đấu rất ấn tượng và có khả năng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Theo Calcio Mercato, AC Milan sẽ bán Rafael Leao vào mùa hè này nếu tuyển thủ Bồ Đào Nha từ chối gia hạn. Hiện hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận về tiền lương khi Rossoneri đề nghị 6 triệu euro một năm cộng 1 triệu euro tiền thưởng, nhưng Leao muốn lương cố định là 7,5 triệu euro. Trước sự chèo kéo của Tây Ban Nha, Liên đoàn bóng đá Argentina đang nỗ lực thuyết phục Alessandro Garnacho giữ vững lập trường cống hiến cho quốc gia Nam Mỹ. Ngôi sao trẻ của MU đang mang hai quốc tịch, đã hai lần được Argentina gọi lên tuyển nhưng chưa có cơ hội ra sân. Theo truyền thông, Moussa Dembélé đã quyết định không dạn hợp đồng với Lyon và sẽ tìm kiếm đội bóng mới vào mùa hè này. Tiền đạo 26 tuổi đang xem xét đến Bundesliga với mức lương hiện tại anh đang nhận là 3 triệu euro một năm.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng, thậm chí là nắng nóng sẽ còn gia tăng hơn cả về phạm vi và cường độ. Ở Bắc Bộ, nắng nóng sẽ tập trung ở vùng đồng bằng và Trung Du Bắc Bộ với mức nhiệt là 35 đến 37 độ. Riêng khu vực Hòa Bình và một số nơi ở Sơn La, nhiệt độ cao trên 37 độ, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao 39 đến 40 độ. Trong khi đó, ở Trung Bộ, vùng nóng sẽ mở rộng hơn xuống cả Phú Yên, nhưng tâm nóng thì vẫn tập trung tại các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt cao 36 đến 38 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây, nhiệt độ cao hơn, có nơi lên tới 39 độ, thậm chí là 40 đến 41 độ. Dự báo, đợt nắng nóng đầu mùa ở Bắc Bộ sẽ còn duy trì trong nốt ngày hôm nay. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ có xu hướng suy giảm. Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có nắng từ sớm và duy trì suốt cả ngày. Nền nhiệt chung cả ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là từ 32 đến 35 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 36 đến 37 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.